mời quý thính giả và các bạn học viên theo dõi bài Giáo lý thần học. Thân mến, kính chào quý vị và các bạn học viên của giờ Giáo lý thần học. Giáo lý thần học được phát thanh mỗi tuần một lần nhằm giúp quý vị và các bạn học giáo lý của Thánh Kinh theo hệ thống. Học giáo lý Thánh Kinh cũng có nghĩa là học về Đức Chúa Trời, Đấng đã mặc khải ra bằng chữ viết qua Thánh Kinh và qua Chúa Cứu Thế Giê-xu con Ngài đã đến trần gian này để chúng ta biết được Đức Chúa Trời, yêu mến Ngài và phục vụ Ngài. Ước mong giờ giáo lý thần học hôm nay sẽ đóng góp hữu ích vào kiến thức về Chúa cho quý vị và các bạn. Bài học hôm nay là bài thứ 59, nói về hai giáo lý, Chúa Giê-xu thăng thiên và Chúa Giê-xu được tôn vinh. Mời quý vị và các bạn chuẩn bị sẵn sàng để theo dõi bài học hôm nay. Như chúng ta đã tìm hiểu trong các bài học trước đây, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chịu chết vì tội lỗi của toàn thể nhân loại. Cái chết của Chúa Giê-xu là cái chết của một người vô tội tuyệt đối để thế chỗ cho những người có tội. Vì Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời trong hình hài thể xác của một con người, nên quyền lực của sự chết không thể cầm giữ Ngài được. Chúa Giê-xu chỉ tình nguyện chết, và Ngài đã chết 3 ngày, được đem chôn. Nhưng đến ngày thứ 3, Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết. Sau khi sống lại, thì theo lời sử gia Luca chép phúc âm, Chúa Giê-xu đã lấy nhiều bằng cớ, tỏ ra Ngài là sống và hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày, phán bảo những điều thuộc về nước Đức Chúa Trời. Sau đó cũng theo Luca chương 24 câu 50 và 51, thì Chúa Giê-xu đem môn đồ đi đến nơi xung quanh làng Bethany, giơ tay lên mà ban phước cho họ. Đang khi ban phước, Chúa lìa môn đồ mà được đem lên trời. Biến cố Chúa Giê-xu trở về trời cũng thường được gọi là thăng thiên, và ngày nay chúng ta có lễ thăng thiên. Biến cố này được Luca mô tả một cách kỹ càng hơn trong chương 1 của sách Công vụ các sứ đồ. Ngài phán bấy nhiêu lời rồi thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài. Có một đám mây tiếp Ngài khuất đi không thấy nữa. Các người đó đang đứng ngó chăm lên trời trong lúc Chúa ngự lên, sải có 2 người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt và nói rằng: Hỡi người Galilê kia, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu này được cất lên trời khỏi giữa các ngươi cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Sứ đồ Giăng thì không thuật lại biến cố thăng thiên trong phúc âm của ông, nhưng đã nhắc đến sự kiện Chúa Giê-xu vừa sống lại thì Ngài đã hiện ra cho Marie Madeleine, người đã đến mộ để thăm xác Chúa. Khi nhận ra là Chúa Giê-xu đã sống lại, Marie Madeleine quá sung sướng và vui mừng, toan ôm chân Chúa khi bà quỳ xuống để thờ lại Ngài. Nhưng Chúa Giê-xu phán: Chớ rờ đến ta, vì ta chưa lên cùng cha. Cũng trong phúc âm Giăng, chúng ta cũng nghe được chính lời của Chúa Giê-xu phán với các môn đệ rằng: Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, nếu không, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại, đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Và rồi sau đó trong một cuộc đàm đạo khác với các môn đệ, Chúa Giê-xu cũng nói với những người đi theo Ngài rằng: Hiện nay ta về cùng Đấng đã sai ta đến, và trong các ngươi chẳng một ai hỏi ta rằng Thầy đi đâu. Ta từ cha mà đến thế gian, nay ta lìa bỏ thế gian mà về cùng cha. Những câu mà tôi vừa trích dẫn ở trong phúc âm Giăng một lần nữa xác nhận Chúa Giê-xu sau khi sống lại đã trở về trời, trở về với Đức Chúa Cha trên trời. Sứ đồ Phao-lô cũng dạy rất rõ về giáo lý Chúa Giê-xu trở về trời hay thăng thiên sau khi sống lại từ cõi chết. Trong thư Ê-phê-sô chương 4, từ câu 8 đến câu 10, Phao-lô viết rằng: Vậy nên có chép rằng Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàng kẻ phu tù và ban các ơn cho loài người. Và những chữ Ngài đã lên có nghĩa gì? Há chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp ở dưới đất sao? Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên hết các tầng trời để làm đầy dẫy mọi sự. Trong thư Philip chương 2 câu 9, Phao-lô cũng nhắc đến giáo lý quan trọng này. Ông viết: Cũng vì đó mà Đức Chúa Trời đã đem Ngài, tức Chúa Giê-xu, lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Trong bức thư thứ nhất gửi cho Ti-mô-thê đoạn 3 câu 16, Phao-lô cũng nói đến sự kiện Chúa Giê-xu thăng thiên. Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt thì cũng được Thánh Linh xưng là công bình, được thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho dân ngoại, được thiên hạ tin cậy và được cất lên trong sự vinh hiển. Riêng sứ đồ Phi-e-rơ, một môn đệ thân tín của Chúa, cũng không quên nhắc đến sự kiện Chúa Giê-xu thăng thiên trong hai bức thư của ông gửi cho các hội thánh về sau. Phi-e-rơ viết trong bức thư thứ nhất ở chương 3 câu 22 rằng: Chúa cứu thế Giê-xu là Đấng đã được lên trời, nay ngự bên hữu Đức Chúa Trời. Các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế thảy đều quy phục Ngài. Dựa vào những sử liệu này của Thánh Kinh Tân Ước, chúng ta kết luận một cách chắc chắn rằng giáo hội của Chúa Giê-xu trong những thế kỷ đầu tiên đã xem giáo lý Chúa Giê-xu thăng thiên như là một sự kiện lịch sử vô cùng chắc chắn. Chẳng những đó là một sự kiện lịch sử vô cùng chắc chắn, nhưng Thánh Kinh đã ghi chép một cách rõ rệt cho chúng ta sự kiện này. Ngoài những lời ghi chép của các tác giả phúc âm, những người sống đương thời với Chúa Giê-xu, chúng ta còn thấy rằng trong Cựu Ước cũng có những câu Kinh Thánh nói trước về sự chết, sự sống lại, sự thăng thiên của Chúa Giê-xu nữa. Trong khuôn khổ của bài học hôm nay, chúng ta không có nhiều thời giờ để đi sâu vào việc trưng dẫn các câu Kinh Thánh và những lời tiên tri này. Nhưng giáo lý Chúa Giê-xu thăng thiên sau khi đã sống lại là một giáo lý vô cùng quan trọng vì liên quan đến chương trình cứu chuộc nhân loại. Quý vị và các bạn vừa cùng với tôi tìm hiểu về giáo lý Chúa Giê-xu thăng thiên, tức là Chúa Giê-xu trở về trời sau khi Ngài sống lại. Trước khi chúng ta qua giáo lý Chúa Giê-xu được tôn vinh trên thiên đàng sau khi Ngài trở về trời, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Dâng Tiếng Ca.
Cầu xin Chúa tha thứ bao lỗi lầm, từ nay xin bước theo Ngài, dâng cha yêu thương muôn tiếng ca. Vì lòng nhân bao dung tuyệt vời, nhìn lên Chúa yêu mến tha thiết muôn đời, muôn ơn thương xót bao vòng, cùng vương vàng dâng lên cả tiếng ca và chúc tôn danh Ngài mọi người trên thế gian. Dâng tiếng ca lời suy tôn vọng lên nơi Chúa Cha, với đức tin tràn dâng cùng dâng lên. Tôn kính Ngài, tình thương tha thứ muôn tội, quỳ dâng lên Cha bao dung mến thương, lời ngợi ca hân hoan dân tràn. Ngài sẽ đến trên đám mây sáng ngời, làm vua mãi mãi muôn đời, đau thương gian nan trên thế gian. nơi chúng tôi.
Giáo lý Chúa cứu thế Giêsu thăng thiên đã được Thánh Kinh trình bày rất gần với giáo lý Chúa Giêsu được tôn vinh trên thiên đàng sau khi Ngài trở về trời. Nói cách khác, hai giáo lý này thường đi chung với nhau. Những câu Thánh Kinh mà tôi đã trưng dẫn về sự kiện Chúa Giêsu trở về trời hay thăng thiên cũng đã đề cập đến sự kiện Chúa Giêsu được tôn vinh nữa. Phúc âm Luca nói đến sự kiện Chúa Giêsu được tôn vinh rất nhiều lần. Trong sách Công vụ các sứ đồ, đoạn 2 câu 33 cũng do tác giả Luca chép, thì trong bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ trong ngày lễ ngũ tuần khi Chúa Thánh Linh được ban xuống cho hội thánh đầu tiên, có chép như thế này: Đức Chúa Giêsu này, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, và chúng tôi thảy đều làm chứng về sự kiện đó. Vậy sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lãnh lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đã đổ Thánh Linh xuống như quý vị đang nghe và thấy. Phi-e-rơ đã nói những câu này để giải thích sự kiện các môn đồ trong ngày lễ ngũ tuần được đầy dẫy Đức Thánh Linh và đã giảng nhiều bài giảng bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Tất cả những người nước ngoài có mặt tại Jerusalem lúc ấy đều nghe những bài giảng này trong tiếng mẹ đẻ của mình. Trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 5 câu 31, Phi-e-rơ cũng giảng rằng Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy, tức là Chúa Giêsu, lên bên hữu Ngài làm vua và cứu Chúa. Và ngay trước khi được Chúa tiếp rước về thiên đàng, vị chấp sự tiên khởi là ông Ê-tiên, lúc gần bị ném đá chết, đã ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và thấy Chúa Giêsu đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Cho nên Ê-tiên nói rằng: "Kìa, tôi thấy các tầng trời mở ra và Chúa Giêsu đứng bên hữu Đức Chúa Trời." Trong những lời khích lệ con cái của Chúa là những người tiếp nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời trong ơn cứu độ, Thánh Phaolô cũng viết trong thư Roma chương 8 câu 34: "Ai sẽ lên án họ ư? Chúa cứu thế Giêsu là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta." Nói đến chương trình cứu rỗi nhân loại, Phaolô cũng viết trong thư Ê-phê-sô chương 1 câu 20: "Đức Chúa Trời đã khiến Chúa cứu thế từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi cao trên trời, cao hơn hết mọi quyền bính, phép tắc, thế lực và đế quốc." Chính Chúa cứu thế Giêsu cũng nhắc đến một điển tích trong Cựu Ước để dạy cho các môn đệ Ngài về sự kiện Chúa Giêsu sẽ được tôn vinh sau khi Ngài trở về trời. Chúa Giêsu nói rằng: "Đức Chúa Trời nói cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu ta cho đến khi nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi." Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 44. Trong bức thư gửi cho hội thánh Laodice mà tôi đã có dịp trích trước đây, Chúa Giêsu cũng nói đến sự kiện này: "Kẻ nào thắng ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi ngài." Khải Huyền đoạn 3 câu 21. Một vấn đề quan trọng có liên hệ đến sự kiện Chúa Giêsu thăng thiên và đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời trong tư thế được tôn vinh tột bậc là Chúa đang làm gì ở trên thiên đàng. Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng Chúa cứu thế Giêsu của chúng ta đang cầu nguyện cho hội thánh của Ngài. Có nghĩa là Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho chính quý vị và các bạn, nếu quý vị và các bạn là những người đã tin nhận Chúa Giêsu đã trở thành con cái Ngài. Chúa Giêsu cũng đang làm vua của nước thiên đàng và đang được thiên thần, thiên sứ tôn vinh Ngài. Chúa Giêsu cũng đang điều khiển trực tiếp hội thánh của Ngài trên mặt đất này vì Ngài là giáo chủ của hội thánh. Như Ê-phê-sô đoạn 1 câu 22 nói, Chúa Giêsu là đầu của hội thánh. Chúng ta thấy rằng hội thánh của Chúa ngày hôm nay là tập thể những tín hữu tin theo Ngài và đang sinh hoạt với nhau dưới ánh sáng của Thánh Kinh. Trong tập thể của hội thánh có các vị mục sư, có các vị linh mục đứng đầu để hướng dẫn tín đồ trong vấn đề sống đạo. Tuy nhiên, giáo hội là giáo hội của Chúa và Chúa cứu thế Giêsu mới là vị giáo chủ của giáo hội. Không một người nào có thể xưng mình là giáo chủ của giáo hội được cả, vì Chúa Giêsu là đầu của hội thánh như Thánh Kinh đã xác nhận. Đến đây, chúng ta sẽ bàn đến kết quả của hai sự kiện Chúa Giêsu thăng thiên và được tôn vinh bên cạnh ngôi Đức Chúa Trời là Cha. Trước hết, chúng ta nên nhớ rằng, mặc dù Chúa Giêsu đang được tôn vinh trên thiên đàng, nhưng Ngài cũng có mặt khắp mọi nơi trên thế giới này. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 10 chép: Đấng đã xuống, tức là Đấng đã lên trên hết các tầng trời để làm cho đầy dẫy mọi sự. Chẳng những cả thiên đàng đang tôn vinh chúc tụng Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu cũng là đối tượng của sự tôn thờ của những người tin theo Ngài. Như thơ Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 2 chép: Mọi người bất luận ở nơi nào cầu khẩn danh Chúa Giêsu của chúng ta. Thánh Kinh cũng dạy cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã lên nơi cao dẫn theo muôn vàng kẻ phu tù. Đó là Thi Thiên 68 câu 18 được trích lại trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 8. Điều này có nghĩa là những người tin theo Chúa Giêsu trong thời cựu ước sau khi chết không còn phải ở trong nơi chờ đợi, nhưng đã được Chúa Giêsu đem về thiên đàng khi Chúa Giêsu sống lại và thăng thiên. Chúng ta là những người tin theo Chúa Giêsu trong thời tân ước sẽ không còn phải qua nơi chờ đợi này nữa khi chúng ta qua đời, nhưng được đi thẳng vào thiên đàng, nơi Chúa Giêsu yêu quý của chúng ta đang ngự trị. Khi Phao-lô biện minh với các tín hữu tại thành phố Philip, ông nói rằng ông bị ép giữa hai bề muốn đi với Chúa cứu thế, điều tốt hơn, nhưng ông cứ ở lại trong xác thịt, ấy là điều cần thiết cho các anh em khác. Chúa cứu thế Giêsu cũng đang thi hành chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm đời đời trên trời, như thơ Hebrew trong Tân Ước đã dạy. Từ trên trời, Chúa Giêsu cầu thay cho con dân Ngài và ban những ân tứ tốt lành cho con cái Chúa trên mặt đất này để họ phục vụ hội thánh và truyền giáo. Cũng như Ngài đang chờ đợi mọi người trên trần gian này ăn năn tội lỗi và trở lại tin nhận Ngài. Đó là những gì mà chúng ta học về giáo lý Chúa Giêsu được tôn vinh ở trên thiên đàng sau khi Chúa sống lại và trở về trời.
Chưa đi giữa bao nguy nan.
trong hội thánh của chúng ta ngày nay. Dường như chúng ta quá chú trọng đến các biến cố Chúa Giêsu giáng sinh và sống lại, mà quên đi rằng hai biến cố Chúa Giêsu thăng thiên hay trở về trời sau khi sống lại và Chúa Giêsu đang được tôn vinh bên cạnh ngai của Đức Chúa Cha trên trời cũng là những giáo lý rất quan trọng mà hội thánh của Chúa cần phải nhắc nhở để cho con dân của Chúa nhớ đến điều đó và vui mừng trong ơn cứu chuộc toàn vẹn của Ngài. Hội thánh của Chúa không phải lúc nào cũng trình bày về Chúa Giêsu qua hình ảnh của một hài nhi như lúc Ngài mới sinh ra trong chuồng chiên máng cỏ, hoặc qua hình ảnh của một người bị đóng đinh trên cây thập tự khi Ngài chịu chết để đền tội cho nhân loại, hoặc qua hình ảnh Chúa Giêsu oai hùng sống lại sau khi chết 3 ngày. Hội thánh của Chúa cũng như con dân của Ngài phải nói cho mọi người biết rằng Chúa Giêsu của chúng ta là đấng hằng sống, Ngài đã trở về trời và đang được tôn vinh trên trời bên cạnh đấng tạo hóa là Đức Chúa Cha. Sự có mặt của Chúa Giêsu bên cạnh Đức Chúa Trời trên thiên đàng hiện nay là một nguồn an ủi lớn cho chúng ta, con dân của Ngài trên mặt đất. Sứ đồ Giăng viết rằng: "Hỡi các con bé mọn, tôi viết cho các con những điều này hầu cho các con khỏi phạm tội. Nhưng nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Chúa cứu thế Giêsu, đấng công bình." Là con dân của Chúa, chúng ta có thể đến với Chúa Giêsu, đấng đang làm vua trên thiên đàng, để cầu khẩn với Ngài, xin Chúa ban mọi ân tứ cần thiết cho chúng ta để phục vụ Chúa, nhất là được đầy dẫy Chúa Thánh Linh một cách thật sự để phát triển bờ cõi của nước trời. Hội thánh của Chúa Giêsu trên trần gian này cũng là một hội thánh đang tôn thờ một Chúa hằng sống. Quyền năng của Chúa cứu thế Giêsu vô giới hạn, vì tất cả quyền phép trên trời dưới đất đều đã được giao cho Ngài rồi, sau khi Ngài từ cõi chết sống lại, trở về trời và đang làm vua thiên đàng. Tại sao nhiều con cái của Chúa hôm nay vẫn còn sống trong thất bại? Tại sao nhiều hội thánh địa phương vẫn còn đang sống trong sự sợ hãi? Tại sao chúng ta không tha thiết cầu xin Chúa cứu thế Giêsu của chúng ta, đấng đang ngự trên trời với quyền năng tối thượng của Thượng Đế, ban cho chúng ta sức mạnh để rao giảng phúc âm, để mở nước trời trên mặt đất này? Chúa Giêsu đang chờ đợi con dân của Ngài cầu xin Ngài, và nếu chúng ta cầu xin Chúa, Ngài sẽ cho, như Gia Cơ đã viết trong thư Gia Cơ chương 1 câu 5. Ví bằng trong anh em có ai kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Chúng ta đến với Chúa cầu xin Ngài, Chúa sẽ cho, Chúa không khước từ nếu những điều cầu xin của chúng ta đúng theo ý của Ngài. Vì sứ đồ Giăng cũng nhắc cho chúng ta về Chúa Giêsu rằng: "Này là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn của Ngài mà cầu xin việc gì thì Ngài nghe chúng ta." Tại sao Chúa Giêsu nghe chúng ta và trả lời cầu nguyện của chúng ta? Vì Chúa là đấng hằng sống. Chúa đã chết nhưng đã sống lại và đang sống đời đời mãi mãi và đang làm vua của cả thiên đàng và vũ trụ này. Chúa Giêsu đã chết để đền tội cho chúng ta. Chúa Giêsu đã sống lại để bảo đảm cho chúng ta sự sống đời đời của cả thể xác lẫn linh hồn. Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng Chúa Giêsu cũng đã trở về trời và hiện nay đang ngự trên ngai vinh hiển của Ngài bên cạnh Đức Chúa Cha trên thiên đàng, để ban quyền năng lạ lùng của Ngài cho chúng ta sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày trên trần gian này, để khi chúng ta gặp Ngài sẽ được nghe Chúa Giêsu phán: "Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín, được lắm."